Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần rồi cơn mưa lớn chỉ kéo dài 30 phút là đường phố Sài Gòn bị ngập trong nước mênh mông. Hiện tượng nước mưa không có lối thoát đã là một vấn đề lớn từ lâu. Nhưng nhà nước Cộng sản không hề có kế hoạch gì để giải quyết. Do đó dân chúng phải tập làm quen lội nước buôn bán dưới nước mà không hề thán vãn. Cũng như dân ở các vùng lụt ở miền Trung phải theo chỉ thị của nhà nước là phải làm quen với lũ. Dưới chế độ ác ôn của Việt Cộng, những điều xấu xảy ra quá thường xuyên. Không làm quen thì cũng không có cách gì làm khác hơn. Có lẽ vì vậy mà dân chúng vẫn phải tiêu dùng thức ăn nhiễm hóa chất. Khi nào chết thì cứ chết. Như mới đây tại Đà Nẵng, một tin khủng khiếp về thức ăn được báo chí từ trong nước loan tin. Đó là việc gạo ngâm nước qua một đêm thì chuyển từ màu trắng sang màu vàng rồi màu xanh, bốc mùi hôi thối như tôm cá chết lâu ngày. Sự việc này cũng đã xảy ra không lâu ở Cẩm Lệ, ở Sài Gòn và nhiều nơi khác. Nhà chức trách cũng hát bài ca rè như cũ, sẽ gửi mẫu đi thử nghiệm xem gạo bị nhiễm hóa chất gì và sẽ trừng trị đích đáng kẻ gian. Thế nhưng thứ gì cũng bị nhiễm hóa chất. Kể từ thịt cá cho tới rau trái, dân chúng ăn, chứ cán bộ cao cấp có ăn đâu mà phải bận tâm bài trừ. Việc không trừng trị con buôn gian ác thì cũng không có gì khó hiểu, vì không cách gì có thể trừ khử cho hết những gian thương này mọc ra khắp mọi nơi. Không thể nào bắt hết được. Ngoài ra những tên công an, những tên vua phường, vua làng xã và ngay cả những tên lãnh đạo gộc bao che để hưởng lợi, lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, nên tệ nạn chỉ sanh sôi nảy nở mà không thể nào tiêu diệt được. Vụ bao che lớn nhất hiện thời xảy ra ở Vũng Áng, nơi công ty Formosa thải chất độc ra làm cá biển chết trắng bãi. Cá lớn ngoài khơi như cá mập, cá voi cũng chung số phận, chết trôi dạt vào bờ. San hô và những sinh vật quý hiếm dưới lòng biển cũng bị giết hại tàn phá. Những con cá chết trôi dạt vào các bãi biển, sông hồ là những miếng mồi ngon cho các loại chim chóc. Khi chim ăn cá chết vì nhiễm độc, chim cũng chết, không có một con nào còn lại tại đảo chim, hay còn được gọi là hòn gió. Một thắng cảnh được xem như là vương quốc của 2 triệu hải âu xám thuộc loại hải âu quý hiếm. Thuộc tỉnh Quảng Bình, bây giờ chỉ còn thấy trời nước vây quanh. Để bịt miệng dư luận, nhà cầm quyền cấm những công ty du lịch không được mang khách ra hòn gió nữa. Không những chim chết mà người ta còn thấy những mồ chôn cua tập thể trong các hốc đá vì nhiễm nước độc. Rồi mới đây ở Đà Nẵng, tới phiên gà ăn cá. Cũng từng bầy quay lăn ra chết, nhưng nhà cầm quyền đổ thừa là gà ăn no quá, phải chết thôi. Không muốn ngồi đợi tới phiên người chết cho nên dân chúng từ Nam tới Bắc đã biểu tình nhiều đợt với khẩu hiệu đòi biển cần sạch, dân cần minh bạch. Đã bị nhà cầm quyền giải quyết bằng cách đàn áp để bịt miệng một cách rất minh bạch ngay giữa ban ngày với một lực lượng gọi là thanh niên xung phong. Thay vì xung phong đánh giặc tàu xâm lược thì đám thanh niên này xung phong đánh đập dân còn hơn đánh quân thù. Thế nhưng bên sau cái sự đàn áp dã man, ai cũng thấy rõ là nhà cầm quyền rất sợ hãi việc dân chúng biểu tình. Chính bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận lợi dụng cá chết để kích động gây rối nhằm làm cách mạng cá. Nhất là trước ngày bầu cử quốc hội, nhà cầm quyền đã yêu cầu tăng cường an ninh, ngăn chặn thế lực thù nghịch phá hoại bầu cử quốc hội ngày 22 tháng 5. Tôm cua cá là giống vật bị đầu độc chỉ biết chết, không có khả năng phản kháng. Còn con người là một sinh vật thông minh, không thể làm quen với sự đàn áp để chờ chết. Đừng chần chờ, phải hợp quần gây sức mạnh, tiếp tục những cuộc biểu tình ngày càng lớn mạnh hơn. Trước đây, Việt Cộng rất lo sợ khi thấy cuộc cách mạng hoa lại ở Bắc Phi và Trung Đông thành công. Chúng cũng đã ngăn chặn tin tức cách mạng dù ở Hồng Kông do sinh viên khởi phát. Nay chúng lo sợ ra mặt một tương lai cách mạng cá. Câu nói truyền miệng nhau rất xác thực. Đừng sợ những gì Việt Cộng làm, mà hãy làm những gì Việt Cộng sợ. Sự việc nhà cầm quyền trì hoãn luật biểu tình trong suốt thập niên qua là biểu hiện của sự sợ hãi của nhà cầm quyền khi mà xu thế của đất nước ngày càng dân chủ thể hiện qua các cuộc biểu tình. Người dân trong nước còn chơi gì mà không biến sự sợ hãi của Việt Cộng thành sự thật. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.